Chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lĩnh hoa Yên Thái, gốm Bát Tràng, bạc Định Công, đồng Ngũ Xã là tứ trụ tinh hoa của làng nghề Thăng Long xưa. Mặc cho năm tháng và những thăng trầm, nhưng tứ trụ tinh hoa ấy vẫn bền bỉ với thời gian. Trong đó, nghề đậu bạc tại làng Định Công, quận Hoàng Mai được biết đến như một dẫn chứng điển hình nhất tại đất kinh kỳ Thăng Long cho sức sống của làng nghề cổ.
Nghề đậu bạc ở làng Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội có từ thế kỷ thứ 7, thời Tiền Lý, do ba ông tổ nghề là Trần Điền, Trần Điện, Trần Hòa truyền lại cho dân làng với những nét đặc trưng riêng biệt không nơi nào có.
Từ những thỏi bạc với bàn tay tài hoa tinh xảo, bộ óc sáng tạo, người thợ khéo léo kéo chúng thành các sợi bạc nhỏ, mảnh như sợi chỉ, rồi uốn ghép thành các chi tiết khác nhau để tạo nên những sản phẩm đa dạng từ hình thức đến kích thước, chinh phục thị hiếu người chơi cũng như khách hàng.
Với sự cầu kỳ riêng biệt, nghề đậu bạc ở làng Định Công từng được biết đến là một trong bốn nghề truyền thống bậc nhất của đất kinh kỳ Thăng Long xưa. Nhưng cũng như bao làng nghề khác, nghề đậu bạc làng Định Công cũng không tránh khỏi những năm tháng thăng trầm, tưởng như mai một.
Nhờ bao công sức tâm huyết của những nghệ nhân ít ỏi còn lại, nghề đậu bạc đã dần được phục hồi, trở thành một nét độc đáo của đất Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn về nghề đậu bạc Định Công và sự bền bỉ, kiên trì của những người nghệ nhân tài hoa với mong muốn lưu truyền nghề truyền thống độc đáo này cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Chân dung cuộc sống.
Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, con phố Hàng Bạc chỉ dài khoảng nửa cây số, nhưng có đến vài chục cửa hàng lớn nhỏ làm nghề chế tác kim hoàn, bán đồ mỹ nghệ vàng bạc. Và hầu hết những cửa hàng thời nay đều sử dụng công nghệ hiện đại chế tác trang sức vàng bạc. Thế nhưng, ẩn mình giữa những cửa hàng khang trang đó vẫn có một cửa hàng cũ kỹ tồn tại hàng trăm năm qua, chuyên chế tác đồ mỹ nghệ thủ công làm bằng tay truyền thống.
Nằm khiêm tốn giữa những cửa hàng vàng bạc lớn ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là cửa hàng mỹ nghệ Hồng Châu nhỏ bé, đã nhuốm màu thời gian của nghệ nhân Nguyễn Chí Thành, 73 tuổi, tại số 83 Hàng Bạc. Ngày ngày, nghệ nhân kim hoàn duy nhất còn làm nghề chạm bạc thủ công trên con phố này vẫn cẩn mẫn, gắn bó với chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng la liệt những dụng cụ làm nghề có từ thời cha ông để lại. Từ những chiếc búa nhỏ cho đến hàng loạt kéo kìm, tất cả đều nhỏ xíu như gợi lên sự tỉ mỉ và cẩn thận của người nghệ nhân trong mỗi thao tác nét chạm.
Tôi tên là Nguyễn Chí Thành, dân đình công thượng chính cống. Gia đình tôi thì làm nghề thì đến đời thứ tôi là đời thứ ba. Cháu đời thứ tư là làm việc ở phố Hàng Bạc, chỉ sống bằng nghề kim hoàn, làm các đồ trang sức làm đẹp cho dân thủ đô và các nơi. Lúc làm vàng lại lúc lại bày ra làm bạc. Cái này ở đây của tôi không có một cái gì là bỏ đi cả. Từ cái đũa, cái que kem tôi cũng đã là đồ nghề của chúng tôi rồi. Đây ví dụ như cái lõi vỏ đây người ta ăn trầu ấy, thì cũng là người nghề đây để nấu vàng. Không có cái gì cầu kỳ cả, nhưng mà thiếu nó không làm được.
Với đôi mắt tinh tường, đôi tay khéo léo, ông Nguyễn Chí Thành vẫn cẩn mẫn mài giũa chạm hoa văn trên những chiếc nhẫn, chiếc vòng hay dây chuyền mà các đường nét chỉ mỏng như tơ như tóc. Nếu sản phẩm bạc công nghiệp hiện nay được đúc bằng khuôn có sẵn nhiều chi tiết, thì với sản phẩm thủ công, ông phải tự tay cắt, uốn hàn qua rất nhiều công đoạn. Có những họa tiết trên chiếc vòng chiếc nhẫn nhỏ li ti, người thợ kim hoàn vẫn phải tỉ mẩn tạo hình hoàn toàn thủ công. Trong đó, không ít sản phẩm đòi hỏi sự cầu kỳ, tinh xảo, tạo hình phức tạp. Ông Thành phải làm từ ngày này qua ngày khác.
Trước đây ấy, thì các cái sản phẩm của người Hà Nội nó đặc trưng lắm, nó đẹp lắm. Ví dụ như là nhẫn hoa tai, vòng kiềng xuyến, dây, khung chữ, các thứ. Thì thường người Hà Nội, các cụ ngày xưa ấy, họ làm thì những cái nhẫn ngọc hoặc là hạt trai, đôi hoa tai, móng rồng, cái hoa bèo, hoa giàn, đôi khuyên tàu, nhiều kiểu lắm. Tôi thì bây giờ thì làm nhiều thứ lắm, có nhiều cái mà bây giờ người ở đây thợ bây giờ thì không có. Để sửa chữa rồi làm mới, không cứ gì trang sức cả những cái đồ trong gia đình, cái gì mà người ta cần thì tôi làm.
Đây là chú đang làm về cái gì đấy?
Đây là người ta có một cái ấm cổ quý thì người ta muốn bọc, bị dập thì tôi đang bịt cho người ta cái nắp ấm.
Có lẽ vì say mê gắn bó với nghề chạm bạc từ thơ ấu, với những sản phẩm làm từ bàn tay khối óc người thợ, nên dù cho công nghệ phát triển, khi nhiều người sử dụng máy móc, đúc công nghiệp hay dùng kỹ thuật laser để khắc lên sản phẩm kim hoàn, ông Thành vẫn kiên trì, trung thành với kỹ thuật cổ điển.
Thợ thì có thợ trơn, thợ đậu và thợ chạm. Thế nhưng mà thợ trơn thì thợ mà có thể nói là phải làm được nhiều đồ nhất. Các sản phẩm mà đeo trên người thì thợ trơn là làm được hết. Học nó cũng lâu hơn, mà làm thì cũng phải khéo hơn. Những người khách cá tính, họ thích những cái gì mà theo ý họ. Hoặc họ có một viên đá, hoặc họ có một cái gì đó họ muốn làm thì họ nhờ tôi tham vấn, thì tôi sẽ đưa ra một vài cái ý tưởng, ưng thì là chúng tôi làm. Đấy, nó khác hẳn với lại thợ bây giờ, là thợ 4.0, là thợ mỹ nghệ công nghiệp thì họ không làm được.
Với kỹ thuật tinh xảo, đường nét tinh tế và hơn cả là chứa đựng tình yêu, chữ tâm của người thợ trong từng sản phẩm, nhiều khách hàng đã bị mê hoặc các sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Chí Thành. Cho dù giá của những chiếc nhẫn, vòng bạc đó đắt hơn nhiều các sản phẩm cùng loại làm từ máy móc, chất lượng sản phẩm và độ tinh xảo riêng có từ làng nghề chạm bạc Định Công đã làm nên thương hiệu đặc biệt cho nghệ nhân Nguyễn Chí Thành. Sức hấp dẫn của các sản phẩm kim hoàn truyền thống này không chỉ thuyết phục được khách hàng trong nước, mà rất nhiều khách quốc tế khi đến phố Hàng Bạc cũng thích thú khi được ngắm nhìn, tìm hiểu từng nét vẽ, tạo hình của người thợ. Không ít người bảo rằng đó là hình ảnh tượng trưng cho một Hà Nội xưa, giàu truyền thống và thật nhiều cảm xúc, mà càng ngày càng ít gặp. Bà Manyot, du khách người Pháp, chia sẻ.
Tôi thấy sản phẩm bạc thủ công do người nghệ nhân làm rất tinh tế, khéo léo, tỉ mỉ, khó ở đâu có như vậy. Tôi rất thích những chiếc nhẫn, chiếc vòng này.
Tiếng lành đồn xa, nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài đã tìm đặt mua sản phẩm đậu bạc Định Công. Nhưng ông Nguyễn Chí Thành không thể đáp ứng hết. Suốt nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Chí Thành chỉ truyền dạy nghề cho con trai và người cháu trai của mình, là đời thứ năm tiếp nối nghề truyền thống đặc biệt này. 30 năm theo chú, với nhiều đam mê và khát khao gìn giữ, phát triển nghề chạm bạc Định Công. Nhưng anh Nguyễn Anh Đức, cháu trai ông Thành cũng không khỏi chạnh lòng lo lắng, bởi nguy cơ một mai mai một.
Con thì bây giờ chúng nó thích làm những cái nghề khác, nó không ngồi được như mình. Mà đã làm nghề ấy, thì phải yêu nghề, yêu lắm thì mới giỏi, mới phát triển được. Chứ còn nếu mà làm mà không thích mà gò ép thì không có nghề nào phát triển được, mà không có nghề nào thành công được. Với cái đà phát triển của xã hội như bây giờ thì sẽ rất khó. Không những nghề này mà nhiều nghề thủ công nó sẽ mất đi. Có quan trọng là có người kế tục được không, có theo được không. Và khi họ theo được thì họ có phát triển được không? Khó lắm.
Xã hội phát triển, nhiều ngành nghề cuốn hút giới trẻ. Cũng là lúc những nghệ nhân chạm bạc như ông Nguyễn Chí Thành trăn trở về nghề nhiều nhất.
Truyền thống một cái nghề ông cha để lại như thế, một lúc mình bỏ đi thì thật là quá tiếc. Cho nên là thực tế ra ấy, cái cửa hàng này một tháng thì tôi có thể không kiếm được nổi 10 triệu. Tôi cho thuê phải được 20 triệu, 30 triệu cái cửa hàng này. Nhưng tôi không cho thuê, bởi vì thuê thì tôi mất nghề. Mà cái điều ấy là chúng tôi luyến tiếc nhất. Các cụ nói rồi, làm thầy thì mới nuôi vợ, mà làm thợ thì nuôi miệng. Thôi thì cứ sống được, đủ ăn thế là đủ rồi. Mà giữ được cái nghề ông cha đó là chúng tôi mãn nguyện chúng tôi đã giữ.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luôn mong muốn truyền nghề cho thế hệ sau, nhưng trước sự lấn lướt của các sản phẩm công nghệ, giá rẻ, sự lo lắng làng nghề một mai, mai một của nghệ nhân Nguyễn Chí Thành là điều có thể thấu hiểu. Để rõ hơn về những trăn trở này, chúng tôi tìm về đất tổ làng nghề Trạm Bạc Định Công, nơi những nghệ nhân ít ỏi đang ngày đêm níu giữ, phát triển nghề thủ công độc đáo này. Đó là xưởng đậu bạc tại phố Định Công Thượng của anh Quách Phan Tuấn Anh, con trai của nghệ nhân Quách Văn Trường, người được xem đặt nền móng cho việc khôi phục lại làng nghề đậu bạc truyền thống Định Công, Hà Nội.
Đây là cái sản phẩm này gọi là cái vòng đậu. Một cái vòng như này thì mất độ khoảng ít nhất là một tuần đến 10 ngày mới xong được cái. Từ một sợi bạc to và mình kéo thành như một sợi tóc và kết nối nó với những họa tiết theo ý của khách cần, thì cần rất nhiều thời gian để làm.
Nằm trong khuôn viên đình làng Định Công với không gian thoáng rộng, yên tĩnh là nhà thờ tổ nghề Kim Hoàn và xưởng đậu bạc Định Công của gia đình nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh. Ngày ngày, khoảng 10 người thợ tài hoa nơi đây vẫn cẩn mẫn, kiên trì qua khối óc và bàn tay sáng tạo, làm ra những sản phẩm đậu bạc tinh xảo. Anh Lê Đình Sơn và chị Nguyễn Thị Lan, những người đã gắn bó với xưởng đậu bạc nhiều năm qua cho biết, để có được một sản phẩm đậu bạc thủ công ưng ý nhất, chinh phục được khách hàng, những người thợ phải mất nhiều ngày, thậm chí hàng chục ngày công, với những thao tác công phu tỉ mỉ, đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao.
Trước logo, công đoạn chuẩn bị thì mình sẽ dùng những sợi chỉ to như này để làm khung bên ngoài để đảm bảo sự cứng cáp. Có những nét chỉ nhỏ ở bên trong để cố định lại khung. Sau đó thì mình sẽ dùng những cái sợi chỉ xe được xe từ hai sợi chỉ nhỏ lại với nhau để làm những hoa văn họa tiết bên trong, tạo nên một sản phẩm hoàn thiện như này. Quá trình hoàn thành một sản phẩm như này thì sẽ phụ thuộc vào tay nghề của một người thợ. Khi mà người thợ có tay nghề cao thì họ sẽ làm nhanh hơn, đẹp hơn, ít thời gian hơn. Một người thợ lâu thì sẽ mất một ngày, nhưng mà một người thợ mới làm thì có thể mất 3-4 ngày.
Đây là mình đang làm mấy cái châm cái áo, ba cánh rồi nó có đá chẳng hạn đấy. Mình đang làm từng chi tiết, sau đó bắt đầu ghép lại. Lúc mà đậu ấy thì là nó có những cái sản phẩm nó nhỏ như này. Ví dụ như một cánh này bình thường thì cũng tùy từng loại, có loại thì sẽ đậu hết một lượt cánh, nhưng cũng như cái loại này thì nó lại một cánh nhưng nó lại chia làm ba phần cơ. Thế nên là nó cũng sẽ có khó khăn cho mình là mình phải căn chia được nó đều. Thì nếu mà nói về thời gian làm ngồi ấy, thì cũng không thể quy định được đâu.
Nhưng với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và khéo léo trong từng chi tiết, không ít lần Lê Đình Sơn tưởng chừng không theo được nghề.
Ví dụ mình làm một sản phẩm mà cứ làm đi làm lại làm mãi không được thì tất nhiên là sẽ rất là chán. Lúc đấy anh Tuấn Anh lại cho chuyển sang những công việc khác dễ làm hơn, và khi làm được thì lấy lại tinh thần và mình lại học hỏi tiếp. Em thích những cái công việc tỉ mẩn ấy. Theo em là muốn học được nghề thì cần có sự kiên trì và có niềm yêu thích nghề thì sẽ theo đuổi được cái nghề dễ hơn.
Để làm được một sản phẩm đậu bạc truyền thống Định Công tinh xảo, người làm nghề phải nắm chắc 4 kỹ thuật cơ bản. Đó là trơn, đấu, chạm, đậu. Trơn là làm những đồ vàng bạc không cần chạm trổ mà chỉ cườm cho nhẵn, bóng, kết hợp gò, sao cho hình khối đúng tiêu chuẩn. Đấu là lắp ráp các chi tiết hài hòa, cân đối. Chạm là khắc hình vẽ, hoa văn, họa tiết như chạm ám, thúc nổi, hạ cát lên mặt trang sức hay vàng bạc. Đậu là kéo bạc đã nung chảy thành sợi chỉ, sau đó xe thành sợi mảnh như sợi tóc, tạo những họa tiết hoa văn, chim muông, hoa lá gắn vào đồ trang sức. Trong đó, kỹ thuật đậu bạc được coi là công phu nhất, đòi hỏi người thợ phải có bàn tay thật sự khéo léo, tỉ mỉ để thổi từng chi tiết vào từng sản phẩm. Để trở thành một người thợ lành nghề không hề dễ dàng, khi phải vừa học vừa thực hành ít nhất trong 2 năm mới có thể làm nên những sản phẩm hoàn chỉnh. Anh Nguyễn Quang Thao, 45 tuổi, đang theo học nghề, chia sẻ.
Vào đây tập uốn các cái sòi này, sau khi mà uốn rồi bắt đầu học lấu bạc, cán bạc, rồi xe chỉ, thì là cái sợi rất là mảnh, nó chỉ có 0,26 đến 0,28 micro thôi. sau đấy thì xe lại xong mới cán mỏng nó ra. Cái gì cũng thấy bắt đầu bước vào thì nó sẽ có nhiều cặp chưa làm chủ được. Để qua một vài lần hiểu ra được cái nguyên lý với cả thao tác nó chuẩn chỉ hơn thì mình sẽ làm chủ được.
Những người đam nghề với nghề, gắn bó với xưởng đậu bạc Định Công cùng chung khát vọng là làm sao giữ, duy trì được nghề, các sản phẩm kim hoàn làm ra là những sản phẩm thủ công độc đáo, hoàn hảo, được thị trường đón nhận. Và xa hơn nữa là truyền lửa cho các thế hệ kế tiếp, để làng nghề chạm bạc Định Công lưu danh là tứ trụ tinh hoa của làng nghề Thăng Long. Như muốn tiếp thêm động lực cùng những nghệ nhân, chị Mai Hồng Hạnh, người làng Định Công, đã quyết định nghỉ việc ở cơ quan nhà nước đến với xưởng đậu bạc, nơi chính đất tổ làng nghề.
Mình có lợi thế là mình là người làng ở đây. Cái quyết định để mà bỏ cơ quan nhà nước để ra làm thế này này, mình làm không phải vì mục đích là chỉ để có thu nhập cho gia đình ổn định, mà mong muốn là sau này nó sẽ có những cái bước cùng với cả bạn Tuấn Anh, sẽ có những cái trao đổi bàn bạc với nhau để có những cái hướng phát triển cho làng nghề, làm thực hiện những cái ước mơ mà vì làng nghề, vì một cái gì đó để lại, sống thế nó có ích thì cảm thấy cuộc đời nó rất là đẹp.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của khách hàng, ngoài các dòng đậu bạc phổ biến như nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng, châm cài áo, châm cài tóc, thời gian qua, nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh không ngừng cải tiến sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm lưu niệm. Trong đó, nổi bật là tranh đậu bạc Định Công, là những hình ảnh văn hóa gắn với biểu tượng của Hà Nội lên tranh như hình ảnh Khuê Văn Các, Tháp Rùa, Phố Cổ, hay như các loại tranh hoa sen bạc đậu có ý nghĩa an yên, bình thản trong tâm hồn, tranh mục đồng thổi sáo đậu bạc.
Chân dung cuộc sống.
Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, là con trai của nghệ nhân Quách Văn Trường, anh Quách Phan Tuấn Anh cũng ngấm vào người niềm đam mê và tình yêu với nghề đậu bạc thủ công và quyết tâm cùng cha mình khôi phục nghề này. Con đường để làm chủ xưởng và tạo dựng phong cách đậu bạc truyền thống của gia đình không hề đơn giản. Mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống với nghìn năm lịch sử, anh Tuấn Anh theo đuổi đam mê và khát vọng nghề này tạo nên sự thịnh vượng cho làng quê, đến với nhiều nơi trong nước và thế giới. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh, một người đam mê giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghề đậu bạc truyền thống ở làng Định Công.
Vâng, xin chào anh Quách Phan Tuấn Anh, là người được truyền nghề đậu bạc từ cha mình và hiện anh là một trong số rất là ít người học nghề thủ công này và quyết tâm giữ nghề của tổ tiên. Vậy anh có thể chia sẻ lý do vì sao mà anh lại quyết tâm theo cái nghề khó khăn này ạ?
Với những kiến thức mà tôi biết được những năm 80 thì vẫn còn bao cấp cấm làm về vàng và bạc, thế nên lúc đó số những người làm trong công còn rất ít. Sau đấy có một thời gian ngắn thì có festival ở bên Bulgari, thì người dân làng mới làm đồ bằng đồng xong mạ bạc xuất khẩu. Thì lúc đó thì thấy đa phần nhà nào cũng có người làm, rồi đó thì khá là hưng thịnh. Tuy nhiên cái thời gian đấy không kéo dài, nó chỉ trong vòng 1-2 năm thôi. Sau đó thì không có đơn đặt hàng, không có nguyên liệu vàng bạc để làm, thì vô làng nghề lại mai một. Tiếp sau đấy thì lại quá trình của đô thị hóa và mọi người cũng nhu cầu ăn học, nên là hầu hết là các hộ gia đình chuyển sang làm nghề khác và không còn ai làm nữa. Thì bố tôi là nghệ nhân còn sót lại cuối cùng của làng nghề, còn theo nghề đậu bạc, và một mình ông làm nghề và giữ nghề. Thì tôi thấy đây là một nghề rất quý, nếu mà không gìn giữ nó thì sau này sẽ ảnh hưởng đến cả một quá trình sau này, bởi vì đây là một lịch sử lâu đời, một niềm tự hào của dân làng. Nếu mà không có người gìn giữ thì nó sẽ mai một đi cũng rất phí. Tôi quyết tâm là học nghề để gìn giữ nghề khoảng những năm 2000-2003.
Vậy anh có thể chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự độc đáo của nghề đậu bạc và nó có những cái điều khác biệt gì nằm lên thương hiệu đậu bạc của Định Công ạ?
Trong nghề kim hoàn thì được chia làm 3 lĩnh vực là nghề trơn, nghề chạm và nghề đậu. Thì nghề trơn là những chi tiết nhẵn bóng, nghề chạm là chạm khắc lên trên bề mặt một cái tấm bạc. Còn nghề đậu đấy là bạc nguyên chất được rút thành các sợi chỉ bạc, từ các sợi chỉ bạc để tạo ra sợi chỉ xe bạc, và tất cả hoa văn họa tiết trên cái bề mặt của sản phẩm đấy là ghép của các hoa văn họa tiết từ sợi chỉ xe bạc đấy. Một sản phẩm đậu bạc có thể là ghép từ hàng trăm cho đến hàng nghìn chi tiết nhỏ ghép lại với nhau. Thì đấy là đặc trưng riêng của đậu bạc, và trên bề mặt của sản phẩm đậu bạc luôn luôn cái vân của chỉ xe.
Với những gì mà anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là những cái sản phẩm này chỉ có thể làm bằng tay, hoàn toàn bằng thủ công đúng không ạ?
Hiện nay cái đồ của đậu bạc thì hoàn toàn chưa có máy nào làm được cả. Toàn bộ quá trình làm đều phải thủ công vì nó ghép của rất nhiều hoa văn họa tiết nhỏ xíu lại với nhau. Thế nên hiện nay cũng chưa thấy có máy nào làm được. Và ví dụ như nếu như có máy nào làm được thì chúng tôi vẫn luôn luôn tâm niệm là mình sẽ phải làm những hàng sản phẩm thủ công thôi. Bởi vì nếu xét về công nghệ thì mình sẽ cũng không thể cạnh tranh với nước châu Âu được. Thì chúng ta chỉ có thể đi khai thác cái thế mạnh của mình. Người thợ Việt Nam là những người thợ có đôi bàn tay khéo léo và cần cù. Bên cạnh đó là cái nét hoa văn truyền thống cũng như là sẽ truyền tải được cái câu chuyện về dòng sản phẩm. Thế nên đấy là một khía cạnh lợi thế cho những người dân định công, thì chúng tôi sẽ tập trung vào khai thác khía cạnh đấy thì mình sẽ giữ được cái nét riêng của mình, không một sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Thì đấy là một thị phần khách hàng mà người dân định công có thể khai thác và tồn tại sống được với nó.
Vậy theo anh thì cái khó khăn lớn nhất để duy trì nghề đậu bạc là gì ạ?
Với người làm nghề đó là mẫu mã sẽ phải liên tục thay đổi. Mà tuy nhiên những bạn được đào tạo ở trong trường lớp ra thì chưa biết được kỹ thuật đậu bạc nhiều. Thế nên các bạn sẽ rất khó đưa ra các bản thiết kế cho phù hợp. Đấy là một yêu cầu đầu tiên. Thứ hai là thị trường cũng kén khách hàng một chút. Bởi vì tìm đến những khách hàng mà họ phải yêu những cái sản phẩm thủ công. Giá trị sản phẩm có thể sẽ phải hơi cao một chút. Thì mình sẽ phải nhắm đến đối tượng khách hàng như thế nào. Thì bên cạnh đó là giải quyết bài toán về mẫu mã. Thứ ba là khâu đào tạo thợ cũng gặp nhiều khó khăn bởi vì sản phẩm làm rất công phu và tỉ mỉ. Thế nên bây giờ thu hút các bạn trẻ cũng tương đối là khó khăn bởi vì các bạn sẽ phải ngồi một chỗ này, ngồi uốn ghép của các chi tiết rất nhỏ. Đôi lúc là các bạn ấy sẽ bị nản, các bạn ấy thích tìm công việc nào dễ làm hơn, nhanh có thu nhập hơn. Bởi vì không phải làm nghề kim hoàn có thể ngay cũng thu nhập cao được, mà cũng phải đòi hỏi cả quá trình rèn luyện. Khi mà tay nghề mình cao rồi thì thu nhập mình mới tốt được. Thì quá trình đấy có thể sẽ lâu hơn khi mà các bạn ấy lựa chọn học cái nghề khác. Tuy nhiên thì cái lợi thế mình càng tay nghề càng cao thì thu nhập mình càng cao lên.
Đã khi nào thì anh thấy nản hoặc là muốn bỏ nghề khi mà gặp quá nhiều khó khăn?
Bất kỳ thời điểm nào cũng có những khó khăn nhất định. Chẳng hạn khi tôi bắt đầu, tôi phải giải quyết tất cả bài toán về mẫu mã sản phẩm. Thực ra mẫu mã sản phẩm là yếu tố quyết định dành cho đầu ra của sản phẩm rồi. Rồi thì đào tạo thợ, thời điểm đó thì tôi cũng có đào tạo thợ. Nhưng mà thị trường đầu ra lại không có, chỉ cho làm những cái mẫu mình tự mình vẽ ra thôi. Và cũng chỉ lúc đấy là tự mình cảm xúc như vậy, mình làm ra vậy. Còn chưa biết là thị trường có nhu cầu hay không thì bắt đầu mình lại đi ký gửi các nơi để xem cái phản ứng của khách hàng, họ thích dòng sản phẩm như thế nào. Thì đôi lúc có phải đi vay tiền cho thợ làm bởi vì hoàn toàn không có đầu ra. Cũng thấy mệt mỏi bởi vì là mình phải gồng gánh khá nhiều thứ, vừa lo cuộc sống như người thợ, vừa tìm kiếm thị trường đầu ra. Xong rồi nguyên vật liệu thì cũng là nguyên liệu đắt tiền. Lúc nào trong người cảm giác là không có tiền. Tuy nhiên cái động lực lớn của mình đó là mình đã quyết tâm chọn nghề và theo nghề rồi. Thế nên bảo dù khó khăn đến mấy thì cũng sẽ phải cố gắng vượt lên. Và vẫn thấy có những cái cơ hội dành cho làng nghề. Bởi vì mỗi lần đi một tham gia cuộc trưng bày và triển lãm thì đều nhận được tín hiệu tích cực của khách hàng, họ rất yêu mến. Thì trong quá trình làm nghề thì mình sẽ luôn luôn phải đặt cái tâm của mình trong sản phẩm. Và dù có khó khăn thì mình vẫn lựa chọn là mình sẽ làm sản phẩm kỹ, sản phẩm đạt chất lượng cao chứ không chạy theo thị trường. Khi mà đã thị trường đầu ra tốt rồi thì lại bài toán là về người thợ đào tạo. Có thể tôi có thể đào tạo rất nhiều người đến học nghề, mình đào tạo miễn phí cho họ, nhưng mà sau chỉ được vài tháng họ nản, họ bỏ. Thì cái công sức của mình bỏ ra, tâm huyết của mình bỏ ra, luôn luôn tình trạng của đào tạo 10 người cũng được một người đấy. Chẳng hạn khách hàng tìm đến rất nhiều, đấy là cơ hội của làng nghề, nhưng mà mình lại không đáp ứng được hết thì lại thấy áy náy với bản thân mình. Đây là cơ hội đang đến đấy, nhưng mà tại sao không khai thác được để mà làng nghề nó vẫn cứ bị trì trệ như này.
Với mong muốn duy trì và phát triển nghề thì anh đã luôn đào tạo nghề miễn phí và sẵn sàng nhận những người thợ vào xưởng của mình để làm việc. Nhưng thực tế thì cho thấy là việc níu giữ cũng như để họ gắn bó lâu dài với nghề vẫn là điều không dễ dàng. Vậy anh đã giải bài toán tình yêu nghề và câu chuyện người thợ có thể sống được bằng nghề như thế nào ạ?
Việc đào tạo đấy luôn luôn là những khó khăn từ trước cho đến nay, bởi vì rất tỉ mỉ. Mà trong khi các bạn bây giờ bạn lại có nhu cầu làm những việc có thể linh động hơn, bởi vì các bạn có thể ngồi trên máy tính, ngồi điện thoại, bạn lại có thể kiếm được ra tiền rồi. Yêu nghề thì thực sự là rất khó. Thì chúng tôi đang cố giải quyết bài toán đó là nâng cao thu nhập cho người thợ trước, để tạo đấy một sức hút rằng làm công việc này thì mọi người cũng có thu nhập ổn định, có thể lo được cho gia đình. Đấy là một khía cạnh đầu tiên để truyền, không phải là yêu nghề mà đơn giản họ chỉ học cái nghề để họ ổn định được cuộc sống. Đấy là chính sách mà chúng tôi cũng luôn phải đào tạo so với thợ của mình. Tôi có đào tạo cho cả người định công và cả người bên ngoài. Hiện nay bất kỳ bạn nào có nhu cầu học nghề thì tôi sẽ đều đào tạo và sẵn sàng đào tạo miễn phí cũng như là tạo điều kiện cho các bạn ấy làm việc để có thu nhập sau này. Thì tất nhiên là cũng sẽ ngược lại sẽ có những cái yêu cầu với các bạn ấy, đó là tính trung thực, và chúng tôi muốn xây dựng cái thương hiệu buộc phải làm sản phẩm đảm bảo về chất lượng. Sản phẩm đảm bảo chất lượng thì đảm bảo về kỹ thuật, về mỹ thuật và đảm bảo về đặc biệt là tuổi bạc. Ta mới đưa được hết những cái tinh túy của người thợ vào trong từng sản phẩm đấy. Và nếu chúng ta có đặt cho cái tâm đấy rồi thì tự khắc khách hàng sẽ biết đến và yêu mến sản phẩm của mình.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của mình ạ.
Tâm nguyện của những nghệ nhân đậu bạc làng Định Công là mong muốn ngày càng có nhiều người biết đến nghề thủ công truyền thống có từ nghìn năm trước của mảnh đất kinh kỳ Thăng Long. Truyền lửa nghề, lan tỏa nét đẹp văn hóa Hà Nội nói riêng, quê hương đất nước Việt Nam nói chung trong từng sản phẩm đậu bạc. Giờ đây, các sản phẩm đậu bạc Định Công không đơn thuần chỉ là những sản phẩm kim hoàn truyền thống thuần túy, mà còn là sản phẩm, là địa chỉ để mời gọi, níu giữ khách du lịch trong và ngoài nước về với ngôi làng cổ Định Công. Đây là niềm tự hào của người dân trong làng, của người dân Hà Nội. Anh Hoàng Ngọc Đạt, người dân làng Định Công, chia sẻ.
Cũng muốn là nghề được bảo tồn và gìn giữ được, dù sao nó cũng nghề lâu đời và truyền thống của Việt Nam và của làng Định Công. Chỉ mong muốn là chính quyền, cả địa phương người ta quan tâm giúp đỡ cho xưởng mình, để xưởng mình có thể đào tạo thêm nhiều lớp thợ mới để phát triển nghề truyền thống của mình hơn nữa.
Nhằm bảo tồn, quảng bá và phát triển hơn nữa các làng nghề trên địa bàn thành phố nói chung, làng nghề đậu bạc Định Công nói riêng, thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết khôi phục làng nghề. Triển khai nghị quyết của thành phố năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai kết hợp với Chi hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Định Công tổ chức lớp dạy nghề cho các bạn trẻ trong quận để giữ nghề truyền thống chạm bạc của làng. 35 học viên của lớp được đào tạo nghề miễn phí. Sau khi thành thạo sẽ là nguồn nhân lực chính cho làng nghề đậu bạc 1.500 năm tuổi này. Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai, đây là điểm khởi sắc bởi trong nhiều vấn đề hiện nay thì nguồn nhân lực kế cận là bài toán chung cho tất cả các làng nghề truyền thống.
Khi nói đến Định Công là nhớ ra nghề đậu bạc, mà nói đến đậu bạc nhớ ra là làng nghề Định Công. Chính quyền phường Định Công cũng như người dân rồi các nghệ nhân ở làng nghề rất đau đáu và mong muốn được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện để duy trì và phục hồi lại cái làng nghề đậu bạc này, lưu truyền cho ông cha ta, và đây là một cái nghề tinh hoa mà còn tạo điều kiện cho con em Định Công sống trên cái nghề này. Để gắn bó được với cái nghề này thì lại phải có nguồn gọi là đầu ra và đầu vào. Thì cái mà người ta đặt hàng với mình để có cái người thợ này họ làm để duy trì, thì cũng mong muốn sau này quận và thành phố khi mà đã có cái nhãn hiệu đậu bạc rồi thì xin là quảng bá cái nghề đậu bạc của Định Công để có thể xây dựng cái kế hoạch tổ chức thành một cái làng nghề truyền thống, du lịch làng nghề để quảng bá cái nghề đậu bạc này.
Thưa quý vị và các bạn, với những gì thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương đang triển khai và tâm huyết giữ nghề của các nghệ nhân và dân làng nơi đây, tin chắc rằng nghề đậu bạc truyền thống Định Công sẽ được bảo tồn, quảng bá và phát triển. Ở đó, chúng ta không chỉ biết đến đậu bạc là một sản phẩm kim hoàn độc đáo, thuần túy, mang giá trị kinh tế, truyền thống, mà còn là giá trị văn hóa của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn vật.
Nghề đậu bạc Định Công ngày nay vẫn đang được những người con của làng giữ gìn và phát triển. Họ tiếp nối các bậc cha anh và truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay báu vật của làng nghề, với niềm tin những người thợ làng nghề tự tin sống được bằng nghề, cống hiến cho công chúng những sản phẩm đậu bạc độc đáo, đẹp về mỹ thuật, ý nghĩa về văn hóa, tinh thần, làm sang cho người sử dụng.
Chương trình Chân dung cuộc sống của chúng tôi đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.